hãy trân trọng sinh mạng, xin đừng giết hại động vật. Dẫn chương trình, cô Đinh Gia Lệ, khách mời lão pháp sư Tịnh Không. Tập 1. Đôi lời bày tỏ. Hôm nay đầy đủ nhân duyên, pháp hội niệm Phật A Di Đà do pháp sư Thích Giác Nhàn trụ trì. Pháp sư nhiều năm theo học Tịnh độ với đại lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không qua kinh sách và băng đĩa. Hôm nay pháp sư tiếp tục phát triển những sách nói về Tịnh độ để giúp cho hành giả Tịnh độ có thêm những hiểu biết về đường lối tu tập. Vậy ngưỡng mong những hành giả Tịnh độ hữu duyên gặp được những sách nói này, phát bồ đề tâm, chân thật lắng nghe và thật làm theo, thì có hữu ích rất lớn trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp, để một đời này vãng sanh Tây Phương, bất thoái thành Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2014. Nhuận Chánh con xin đọc cuốn sách Hãy trân trọng sinh mạng, xin đừng giết hại động vật của lão pháp sư Tịnh Không. Cuốn sách này giúp cho hành giả Tịnh độ phát khởi lòng từ bi, yêu thương loài vật, từ đó phát tâm ăn chay và phóng sanh để có thêm tư lương vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Kính mong chư vị liên hữu lắng lòng thanh tịnh để lắng nghe. A Di Đà Phật. Lời người dịch. Lấy sự tự tài của người thức tỉnh những chúng sanh mê muội. Câu nói của pháp sư Tịnh Không khiến con vô cùng xúc động. Bản thân con cũng là một chúng sanh mê muội, nhờ có chút phước duyên nên may mắn được nghe đĩa giảng của sư phụ, hiểu được những đạo lý mà trước giờ con vẫn còn thiếu sót, hiểu lầm, những thắc mắc nghi ngờ giờ đây đã được sáng tỏ. Sư phụ như ngọn đèn soi sáng con trong đêm tối, là người dìu dắt con trên con đường học đạo. Cảm nhận được sự may mắn của mình, với chút kiến thức ít ỏi về ngôn ngữ, con đã mà muội chuyển ngữ bộ đĩa này sang tiếng Việt, hình thành sách để chia sẻ với mọi người. Trong quá trình chuyển ngữ không tránh khỏi sai sót, xin mọi người từ bi hoan hỷ và góp ý cho con, xin chân thành tri ân. Xin mọi người lưu ý rằng tất cả những điều tốt đẹp sư phụ nói về Trung Quốc phần lớn đều nói về quan niệm sống và nền văn hóa truyền thống của người Trung Quốc thời xưa. Còn đối với xã hội hiện nay, sư phụ không tán thành việc từ bỏ nền văn hóa truyền thống và quan niệm đúng đắn của tổ tiên. Cách sống hiện nay là đề cao cạnh tranh, làm giàu, không tin sự tồn tại của nhân quả. Đây là cách sống dễ dẫn đến sự mất ổn định của xã hội. Sư phụ vẫn thường nói Trung Quốc phải quay về với sự giáo dục và nền văn hóa truyền thống thì xã hội mới yên ổn được. Điều mà sư phụ luôn khuyên mọi người học theo Trung Quốc đó chính là nền văn hóa truyền thống, quan niệm đúng đắn của tổ tiên họ, của các bậc thánh nhân. Chứ sư phụ không khen ngợi lối sống lấy thị trường và lợi nhuận là mục đích. Xin mọi người đừng hiểu lầm ý của sư phụ. Liên Phương kính ghi. Hãy trân trọng sinh mạng, xin đừng giết hại động vật. Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, ngày 21 tháng 4 năm 2012. Hôm nay với cơ duyên khó gặp, chúng tôi vô cùng may mắn được phỏng vấn cao tăng đại đức của Phật giáo thế giới Lão Pháp Sư Tịnh Không về những vấn đề có liên quan đến chủ đề này. Thưa Sư Phụ Tôn Kính, con xin kính chào Sư Phụ. Chào cô. Vô cùng cảm ơn Sư Phụ đã đồng ý nhận lời mời tham gia buổi phỏng vấn của chúng con. Tháng 6 năm 2010, báo cáo phát biểu của Sở Kế hoạch Môi trường Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Châu Âu đều nói rằng muốn giảm mạnh sự ảnh hưởng của môi trường, cách duy nhất chính là thay đổi một cách mạnh mẽ việc ăn uống của toàn thế giới, từ bỏ tất cả những thực phẩm mang tính động vật. Nếu không dừng lại hoặc hạn chế việc ăn thịt thì cả trái đất sẽ bị hủy diệt. Việc này có liên quan đến sự tồn tại của tất cả mọi người. Đây đã không còn là sự lựa chọn của riêng một cá nhân nào nữa. Cách nói này nghe rợn cả người. Điều này có phải là nói quá sự thật không? Kính mong là Pháp Sư từ bi khai thị cho chúng con. Cách nói này, tôi cảm thấy nó đang nói lên tình hình của xã hội hiện nay. Chính xác là như vậy. Nói về phương diện ăn uống khiến tôi nhớ đến thời thơ ấu của chúng tôi. Vào thời kỳ kháng chiến, những loại thức ăn đơn giản tốt cho sức khỏe so với thức ăn hiện nay làm cho chúng tôi cảm thấy nhớ vô cùng. Thức ăn bây giờ thật khiến cho chúng ta thấp thỏm lo âu từng ngày từng giờ, vì nó không bình thường. Vấn đề bất thường của con người cũng từ đó mà sinh ra. Cuộc sống bình thường, sinh hoạt ăn uống bình thường, đó là khỏe mạnh nhất. Người Trung Quốc thời xưa rất xem trọng việc này. Ý nghĩa của câu nói "nhân khí thường, tắc yêu hưng" đã nói trong tả truyện, chính là khi chúng ta từ bỏ cái bình thường thì yêu ma quỷ quái sẽ xuất hiện. Yêu ma quỷ quái làm loạn xã hội, làm loạn tinh thần, mang đến tai hại cho chúng ta. Cho nên ngày nay những người phát hiện ra, tôi cho rằng đây là một tin tốt lành. Cảm ơn Sư Phụ. Thưa Sư Phụ, có người nói rằng có người là động vật cao cấp của trái đất, là linh hồn của vạn vật. Mạnh được yếu thua là quy luật của tự nhiên. Việc động vật bị con người giết hại, bị con người ăn thịt, con người ăn chúng là hợp với lẽ trời. Rất nhiều người nói rằng ăn thịt có gì không tốt chứ, hàng trăm hàng vạn người đều ăn thịt, tại sao tôi lại không ăn? Xin Sư Phụ từ bi khai thị cho chúng con. Tôi cũng không ăn. Sư Phụ cũng không ăn à? Đúng thế. Từ năm 26 tuổi, tôi được nghe Phật Pháp. Nửa năm sau đó thì tôi bỏ ăn thịt. Lúc tôi còn trẻ, khi học ở trường, đã từng tiếp xúc qua Kitô giáo và Hồi giáo. Thời gian đó, tôi phản đối nhất chính là Phật giáo, vì tôi không có sự hiểu biết đối với Phật giáo. Kinh Koran và Kinh Thánh còn có người giảng giải nghe cũng có đạo lý. Tôi chưa từng nghe ai giảng qua Phật giáo. Hơn nữa ý nghĩa lại tương đối sâu xa, xem kinh điển lại không hiểu. Vì thế, sinh ra rất nhiều hiểu lầm. Sau khi hiểu rõ rồi thì mới biết nghiệp mà chúng tôi tạo rất sâu nặng. Thời kháng chiến, tôi bị thất học 3 năm, nên tôi học săn bắn, vì thế mà sát sanh rất nhiều. Biết được những nhân quả báo ứng này, con người thế gian thật sự giống như Phật nói vậy. Bạn đến thế gian này để làm gì? Phật đã nói một câu như vậy: nhân sinh thù nghiệp. Nhân sinh thù nghiệp à? Trả nghiệp của bạn. Bạn làm thiện, bạn đến hưởng phước. Bạn tạo ác, bạn đến chịu tội. Nhân quả báo ứng không mảy may sai sót. Tôi nghĩ đến 3 năm săn bắn trong quá khứ đã sát sanh nhiều không kể xiết, đã kết oán thù với những chúng sanh này. Loại oan oan tương báo này vô cùng đáng sợ. Vì thế tôi lập tức chọn ăn chay. Vả lại, việc chọn ăn chay cũng có đạo lý của nó. Người thế gian chúng ta chỉ hiểu được phải đảm bảo vệ sinh, bảo vệ sinh lý, ăn phải sạch sẽ, phải tươi ngon. Hiểu sâu hơn một bậc, tôi cho rằng là Hồi giáo, họ không những chỉ xem trọng việc đảm bảo vệ sinh, họ còn hiểu được vệ tính, đó chính là bảo vệ tính tình của mình. Điều đó liên quan đến tinh thần của họ. Nếu ăn thức đó mang đến cho mình tinh thần không tốt, thì tốt nhất là nên ít ăn loại thức ăn đó. Đó chính là ngũ tầng trong Phật giáo. Ngũ tầng à? Bạn xem chữ tân có bộ thảo. Tân không phải là thịt. Ngũ tân chính là hành, tỏi, hẹ, kiệu và hành tây. Những loại này tại sao không nên ăn? Tính tình không tốt, ăn sống dễ nổi nóng. Dễ nổi nóng à? Đúng thế, nó khiến bạn nổi giận. Khi ăn đã nấu chín thì nó sinh ra hóc môn, dễ dẫn đến kích động. Chính là do nguyên nhân này, cho nên thời kỳ khai mở, 70 tuổi trở lên, thì phần lớn tính tình của bạn đã ổn định rồi, nên điều này không quan trọng nữa. Mặt khác, nếu là dùng làm thuốc thì được. Làm thuốc thì có thể dùng được sao? Đúng vậy, đặc biệt là thời đại bây giờ, thức ăn đều không an toàn. Củ tỏi thật sự có thể giúp chúng ta giải độc, giúp ta diệt khuẩn. Cho nên, đối với hiện nay, thì tôi cho rằng đây là loại thức ăn cần thiết. Trước đây chúng tôi ở thư viện nghe nhìn hoa tạng ở Đài Loan, bà Hàng quán trưởng quy định mỗi tuần phải ăn tỏi một lần. Mỗi người ăn sống ít nhất là 1-2 muối, ăn sống mới có tác dụng. Ăn sống mới có tác dụng diệt khuẩn đúng không thưa sư phụ? Đúng vậy, nó giúp ta tăng cường sức đề kháng. Điều này rất có lý. Cho nên Phật Pháp là nói lý lẽ, rất thấu tình đạt lý, không cố chấp cứng nhắc. Tuy nhiên, 5 loại thức ăn này, phần lớn mọi người nhất định phải nên kiêng cử, đặc biệt là đối với người trẻ tuổi. Còn người lớn tuổi, người bệnh, nếu bác sĩ bảo bạn ăn, thì bạn nên ăn. Cho nên nhất định phải xem trọng việc ăn uống. Đối với động vật, thì nói thật, chúng ta không nên ăn thịt của chúng, vì đó là một sinh mạng. Đó là một sinh mạng à? Đúng vậy. Cho nên nói rằng, mạnh được yếu thua là gì? Đó chính là hiện tượng quả báo của oan oan tương báo. Quá khứ nó ăn thịt bạn, bây giờ bạn ăn thịt nó. Chúng ta giác ngộ rồi. Quá khứ nó ăn thịt tôi, thôi bỏ đi, bây giờ tôi không ăn thịt nó nữa. Như vậy không phải là rất tốt sao? Oán kết này đã được hóa giải xong. Nếu không thì không thể hóa giải. Đời đời kiếp kiếp, báo tới báo lui, cả hai bên đều đau khổ. Đặc biệt là thức ăn thịt hiện nay. 4 năm trước đây, cư sĩ Tề mời tôi đến thăm Sơn Đông, Đức Châu và Khánh Vân. Cô ấy đã đưa tôi đến tham quan một trại nuôi vịt. Cô ấy nói với tôi, trại nuôi vịt này chuyên cung cấp thịt cho những tiệm vịt quay ở Bắc Kinh, chiếm tỷ lệ 1/3, số lượng rất lớn. Tôi đi tham quan ở nơi đó, cô ấy bắt một con vịt con để vào lòng bàn tay tôi. Con vịt lớn như thế này, khoảng 1 gang tay. Cô ấy hỏi tôi, sư phụ à, sư phụ xem con vịt này sinh ra được mấy ngày rồi? Tôi nói ít nhất cũng phải 1 tuần cho đến 10 ngày thì mới có thể lớn như vậy. Cô ấy nói cho tôi biết nó mới sinh vào ngày hôm qua. Tôi giật cả mình. Tôi hỏi: vịt ở đây nuôi bao nhiêu ngày thì đem đến Bắc Kinh làm thịt? Họ nói 2-3 tuần. Vậy có thể ăn được không? Đây là dùng chất hóa học kích thích thúc đẩy, chắc chắn không tốt cho sức khỏe. Cho nên lúc đó tôi nói với người bên cạnh: loại thực phẩm này không được ăn. Thức ăn để nuôi chúng đều có độc, là không bình thường. Trứng của chúng cũng không nên ăn. Trước đây chúng ta không thấy, bây giờ đã được tận mắt chứng kiến. Nuôi một con heo mới 1-2 tháng thì đem giết rồi. Trước đây thông thường nuôi heo 1 năm, nuôi vịt ít nhất 7-8 tháng hoặc 10 tháng nó mới lớn như vậy. Bây giờ vài tuần đã lớn như thế rồi. Tất cả đều không bình thường. Vậy có dám ăn không? Tôi đã không ăn thịt 60 năm rồi, không biết tình hình thực tế ra sao. Tôi đã từng hỏi thăm vợ của thầy Phương Đông Mỹ. Sau khi thầy mất, tôi thường hỏi thăm bà ấy. Có một lần tôi hỏi bà: bây giờ mọi người ăn thịt heo, thịt gà, bây giờ hãy nghĩ xem mùi vị có giống như chúng ta ăn trước thời kỳ kháng chiến không? Bà ấy trầm tư suy nghĩ 5 phút rồi nói với tôi là không giống, mùi vị không đúng rồi. 60 năm trước, thức ăn mà chúng tôi ăn là được sinh trưởng bình thường, phát triển tự nhiên. Còn bây giờ, toàn dùng chất hóa học để thúc đẩy, tất cả đều có độc. Cho nên hiện nay, rất nhiều người mắc những căn bệnh kỳ lạ 60 năm trước không có. Đều là hiện nay mới có những căn bệnh lạ kỳ như vậy. Từ đâu mà có? Bệnh từ miệng mà vào đều là do thức ăn mang đến, không phải chỉ động vật. Mà hiện nay ngay cả thực vật cũng dùng phân bón hóa học, dùng thuốc trừ sâu là không tự nhiên. Vì thế có người ăn thức ăn này vào thì không tốt cho sức khỏe. Ngay cả tiến sĩ Toynbee của thời đại những năm 70 cũng đã ra sức tuyên truyền, kêu gọi nông nghiệp phải quay về trồng trọt bằng sức người. Đó mới là an toàn sức khỏe. Ông ta phản đối việc sử dụng cơ giới hóa, càng phản đối việc sử dụng phân hóa học, dùng thuốc trừ sâu và cải tạo gen. Đây là điều ông ta tuyệt đối không tán thành. Điều này có đạo lý của nó. Thưa sư phụ, theo con được biết, bây giờ trong khoảng thời gian sống ngắn ngủi của động vật, chúng phải chịu hàng loạt sự dày vò như nhiệt độ quá nóng hoặc là quá lạnh trong quá trình vận chuyển, quá trình săn bắt, lại còn thêm quá trình giết mổ nữa. Không chỉ có vậy, hiện nay trên toàn cầu còn áp đặt thêm cho động vật các loại hóc môn, chất kháng sinh, còn có chất kích thích nữa. Các loại thuốc này lên đến khoảng 2.700 loại. Con có quen biết một ông chủ trại gà. Ông ấy cho biết vốn dĩ tuổi thọ của gà là 7 năm, bây giờ chỉ còn 45 ngày, nghĩa là từ lúc chúng sinh ra đến khi chúng được 45 ngày thì được dọn lên bàn ăn của con người. Ông ấy vừa phải tiêm thuốc, vừa cho chúng uống thuốc, gồm 16 loại thuốc. Thực ra thêm nhiều loại thuốc như vậy cho những con vật này, vô hình trung biến cơ thể chúng thực sự trở thành một cái ấm sắc thuốc. Không sai. Có một chuyên gia về gia cầm nói rằng con gà bây giờ chúng ta không nên gọi là con gà, mà nên gọi là gà thuốc. Thực ra gọi là gà thuốc vẫn chưa đúng, phải gọi là gà độc. Gà độc à? Đó là thuốc độc. Con người ăn vào làm sao có thể khỏe mạnh được chứ? Ăn vào là chết đó. Thưa sư phụ, chuyên gia nói là trên mỗi thân động vật đều là xác độc. Xác độc tức là khi động vật chết đi, sự phân hủy từ từ của thể xác sinh ra độc tố. Thời gian càng lâu thì độc tính trong xác chết càng lớn. Thực ra mọi người không ít thì nhiều đều ăn những loại thức ăn này. Hơn nữa, việc thêm thuốc cho động vật đã trở thành một bí mật được vén màn lên rồi. Sư phụ thấy đó, bây giờ mọi người ai cũng biết được hiện tượng này, nhưng họ vẫn cứ ăn. Sư phụ nói, đây là vì tại sao ạ? Đây là mê muội. Mà vì sao lại mê muội? Là tâm tham. Do tâm tham làm hại, tham chính là độc. Trong kinh Phật gọi tham sân si là tam độc. Đây là gì vậy? Là do tâm của bạn không tốt sinh ra. Do tâm không tốt của bạn mang đến, trong tâm có độc. Vì thế Phật dạy chúng ta siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, buông bỏ tam độc trong tâm. Ngay cả tiến sĩ Hewland ở Hawaii, Mỹ, ngày 21 tháng 3 năm 2012, ông ấy đến thăm tôi. Chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau, ông ấy nói rõ phương pháp trị bệnh lâu đời của Hawaii, hoàn toàn dùng tâm lý. À đúng vậy, hoàn toàn dùng tâm lý. Phương pháp trị liệu này của ông ấy không cần dùng thuốc, không cần dùng kim, không cần uống thuốc. Trong khoảng một tháng, bệnh kỳ lạ nào cũng có thể chữa khỏi. Phương pháp này chính là dùng tâm thanh tịnh. Vì thế, ông ấy cần phải loại bỏ tất cả tham sân si trong tâm của mình, loại trừ tất cả độc tố ở trong tâm. Độc tố trong tâm à? Ông ấy gọi là thanh lý, tức là đem nó làm sạch sẽ. Ông ấy nói, những ký ức bất thiện phải đem quét sạch, những ký ức tốt cũng phải từ bỏ. Tâm của bạn ban đầu vốn dĩ thanh tịnh, không nhiễm một chút bụi dơ. Phục hồi trở lại tâm ban đầu của bạn, cái năng lực này rất lớn. Phương pháp điều trị rất đơn giản, không cần phải gặp mặt người bệnh. Cách xa ngàn dặm cũng có cách chữa bệnh giúp họ. Ông ấy cần những thứ gì? Cần tên họ, giới tính, ngày tháng năm sinh. Ông ấy cần những thứ này, cần biết thêm bệnh tình của người bệnh nữa. Cách trị bệnh của ông ấy quan trọng nhất là nghĩ người bệnh và bản thân mình là một thể, mình và người trở thành một không hai. Sau khi nghĩ thành một thể thì bệnh của họ là bệnh của mình. Tôi bị bệnh ở đâu? Dùng ý niệm của chính mình để điều trị, và các ý niệm không tốt hoàn toàn được quét sạch. Dùng ý niệm thuần tịnh thuần thiện. Ông ấy nói, mỗi ngày dùng nửa tiếng đồng hồ để quán tưởng, giống như chúng ta hồi hướng vậy, hồi hướng cho họ khoảng 30 ngày liên tục, không ngừng nghỉ, một ngày một lần, một lần khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau 30 ngày, bản thân mình khỏi bệnh, thì đối phương cũng khỏi bệnh luôn. Thật là kỳ diệu. Lý luận này, tôi có thể hiểu được, vì trong kinh Phật có câu, điều phục tâm một chỗ, thì không có việc gì là không thể làm được. Tâm của chúng ta tạp loạn, đây là gốc của tật bệnh, là nguyên nhân khiến chúng ta mắc bệnh. Nếu tâm của chúng ta thanh tịnh, không có các tạp niệm, không có vọng tưởng và tà niệm, thì bạn không thể bị bệnh. Phải đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống. Bây giờ, ngay cả rau cải, lúa gạo cũng đều có vấn đề. Điều này không ổn rồi. Tôi e rằng qua vài năm nữa, không khí có thể cũng có vấn đề, nước cũng có vấn đề. Vậy con người làm sao mà sống đây? Vì thế, điều mà các nhà khoa học đưa ra là có lý. Nếu không thay đổi, sự thiệt hại về sức khỏe của chúng ta, loài người trên trái đất sẽ bị tiêu diệt. Thưa sư phụ, người nuôi gà không ăn thịt gà, người nuôi heo không ăn thịt heo, người nuôi cá không ăn thịt cá, vì họ biết được nội tình bên trong. Đúng vậy, họ hiểu được, họ biết được. nhưng họ biết mà vẫn làm như vậy để bán cho người khác. Quả báo của họ rất là đáng sợ. Điều này tức là mưu tài hại mạng. Người Trung Quốc vẫn thường nói như thế. Đây là tạo tội địa ngục, không thể làm như vậy được. Thưa sư phụ, có một lần con đến trại gà quay phim. Con cùng ông chủ đi đến phía trước để xem một con gà, thì đột nhiên thấy nó ngã lăn ra chết. Sau đó ông chủ trại gà nói: cô có biết tại sao con gà này chết không? Con trả lời: tôi không biết. Ông ấy nói: là xuất huyết não. Con hỏi: tại sao lại thế? Ông ấy nói: vì chúng tôi cho nó ăn liên tục, ánh sáng được chiếu liên tục vào nó. Nhiệm vụ của nó là ăn không ngừng, không gian sống cả đời của nó không lớn hơn một tờ giấy A4. Vì vậy, lúc nó ăn liên tục, không ngừng như thế, vả lại, trong thức ăn của gà còn tăng thêm một lượng lớn chất kích thích tăng trưởng cùng với chất kích thích phát triển thịt. Nó càng ăn nhiều thì toàn bộ cholesterol đi lên não, sau đó dẫn đến xuất huyết não mà chết. Rồi ông chủ trại gà nói với con rằng: tôi nói cho cô biết, cô nhất định không được ăn thịt gà đó. Con trả lời: thì ra là vậy. Có lý. Cô nên trả lời rằng: không những tôi không dám ăn, mà tôi còn phải giúp anh tuyên truyền để tất cả mọi người trên thế giới cũng không dám ăn thịt gà. Cho nên rất là kỳ lạ. Ví dụ nói, người thân của anh ta hoặc bạn của anh ta biết anh ta bị bệnh, họ tuyệt đối không dám dùng chén đũa của anh ta, cũng không dám ăn thức ăn thừa của anh ta, sợ ăn phải nước giải của anh ta mà bị lây bệnh. Nhưng có người lại mang những miếng thịt to tướng, cũng không hỏi xem những miếng thịt này có bệnh hay không. Những miếng xác to tướng đương nhiên là có cả nước giải, nước dịch, ăn một cách ngấu nghiến lại còn khen ngon. Người Đông Bắc chúng con đặc biệt rất thích ăn tiết canh, tức là máu sau khi giết heo chảy ra thì hứng ngay vào chén cho nó đông lại. Lúc đó họ cũng không suy nghĩ là như vậy có phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh của họ hay không. Nhưng khi mọi người cùng ăn uống với nhau thì lại xem trọng việc dùng đũa chung, muỗng chung. Cho nên nói rằng hiện nay rất nhiều người sợ đi ra mộ, nhưng thực ra họ đã biến cái bụng của mình thành nghĩa địa rồi, cũng không sợ ma quỷ hoành hành quậy phá trong bụng mình. Thật sự những động vật này cũng không biết chọn phong thủy. Thưa sư phụ, mấy năm trước con có xem qua một bộ phim. Một nhóm người đương nhiên là ông chủ giàu có, họ đến trước lòng khỉ, bầy khỉ liền hoảng loạn lên. Cả bầy khỉ hoảng loạn nhốn nháo, trốn trước trốn sau, ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn nhóm người đó. Chắc chắn ông chủ là người rất giàu có, ông ta là người có rất nhiều tiền. Ngạo nghễ nhìn bầy khỉ, vừa thấy con khỉ béo tốt thì chỉ ngay vào nó: con khỉ này. Sư phụ biết không, khi con khỉ vừa thấy ông ta chỉ vào nó thì nó xìu xuống ngay. Ánh mắt nó bỗng chốc liền thay đổi, tức khắc tay chân xìu xuống và bất thần. Sau đó con khỉ đó được bắt để riêng một bên. Khi người phục vụ bắt con khỉ này lên thì ánh mắt của nó đã hồn siêu phách lạc, ngay tức khắc mang nó để vào bàn. Mọi người ngồi vào bàn xong thì cạo sạch lông trên đầu con khỉ, lấy cây búa nhỏ gõ vào đầu nó. Con khỉ kêu lên thất thanh, người phục vụ liền gỡ vỏ não của con khỉ ra. Có người thì cười ha hả trong tiếng kêu thảm khóc không ngừng của con khỉ ở phía dưới. Sau đó họ bắt đầu ăn não khỉ. Thưa sư phụ, họ đều chỉ vào con khỉ này, còn không hiểu. Xin hỏi sư phụ, tại sao người ta vừa chỉ vào nó thì thì tay chân nó lại xìu xuống và ánh mắt lại bất thần như thế. Nó đều biết tất cả. Nó đều biết tất cả à? Nó biết hết. Nó không ngốc chút nào. Khi bạn vừa chỉ nó, thì nó biết ngay là bạn muốn giết nó, bạn muốn ăn nó. Hơn nữa, lại dùng cách tàn khốc như thế. Đó là sự kinh sợ của nó. Khi kinh sợ, thì sẽ phát ra chất độc. Trước đây, thầy Lý kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Người mẹ cho con bú, đứa con bú sữa mẹ, không bao lâu thì chết. Khi kiểm tra, thì phát hiện trong sữa có độc. Độc từ đâu mà có? Khi tức giận, bà mẹ cho con bú. Lúc này đứa trẻ bú sữa thì bị trúng độc. Vì thế, khi cho con bú, thì nhất định phải giữ tâm hồn vui vẻ. Như vậy, thì sữa này mới có chất dinh dưỡng. Nếu trong khi tức giận, oán hận mà cho con bú, thì đứa trẻ này chắc chắn sẽ bị chết. Vậy thì bạn hãy nghĩ xem, những con vật này, khi bạn giết chúng, chúng có hận bạn không? Não khỉ đó có độc, chắc chắn là có độc. Tất cả động vật, khi bạn giết chúng, không có con nào vui vẻ để bạn giết nó cả. Chúng đều kêu lên những âm thanh rên rỉ thê thảm, không gì bằng. Đó chính là oán hận. Cho nên, hiểu rõ đạo lý này rồi, những thức ăn thịt đó, bạn còn dám ăn nữa không? Mỗi con vật đều giống con người, chúng đều tham sống, sợ chết phải không ạ? Đúng như vậy, đều giống như vậy cả. Thưa sư phụ, động vật trước khi chết tự hả như thế, tức là giống như lúc nãy sư phụ nói, có thể sinh ra độc tố rất lớn khi ăn vào trong cơ thể. Mọi người thường hay nói ăn gì bổ nấy. Sư phụ nói xem, con khỉ đó sợ đến như vậy, tại sao họ lại ăn não khỉ? Chính là vì họ cho rằng não khỉ này có thể bổ não. Họ ăn não khỉ này thật sự có thể bổ não của họ không? Ăn loại não khỉ này, não của họ sẽ ngày càng trở nên hồ đồ, càng trở nên lú lẫn. Ngày càng trở nên hồ đồ à? Đúng vậy. Những người học Phật chúng ta phần lớn đều biết điều này. Bạn xem vài năm gần đây, mỗi vùng đều có nhiều người bị nhập, mà thông tin những người bị nhập cho chúng ta biết rằng hầu hết đều là tin xấu, đều nói sẽ mang đến tai họa. Tai họa là do tâm bất thiện, do hành vi bất thiện chiêu cảm. Có người dùng cái tâm này đối đãi với con người, đối đãi với động vật. Về mặt nhân quả mà nói, thì làm sao có thể có báo ứng tốt được chứ? Không thể có được. Chúng ta dùng tâm yêu thương đối xử với con người, thì người mới dùng tâm yêu thương đối xử với chúng ta. Mình dùng cái tâm giết hại đối xử với chúng, muốn ăn chúng, chúng sẽ dùng cái tâm gì để đáp trả lại đây? Chúng ta nhất định phải nghĩ đến điều này. Cả vũ trụ, trung tâm của vũ trụ trong Phật Pháp gọi là tự tánh, là bổn tánh. Phật Pháp gọi là pháp tánh. Đây đều là nói đến chân tâm. Cốt lõi của chân tâm là gì? Chính là yêu thương. Tổ tiên của chúng ta đã biết từ lâu rồi. Điều thứ nhất trong ngũ luân là tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Chữ thân này có nghĩa là yêu thương. Yêu thương này là khởi đầu của tự tánh. Điểm khởi đầu của tự tánh à? Đúng vậy. Tức là điểm bắt đầu chân tâm của chúng ta. Trung tâm của trung tâm chính là tâm yêu thương thuần tịnh thuần thiện. Sanh ra đã có rồi, không cần ai dạy cả. Đây là tình cảm ruột thịt. Cho nên giáo dục của Trung Quốc chính là giáo dục của tình yêu thương. Giáo dục của tình yêu thương à? Đúng vậy. Điều này đã được giữ vững mấy ngàn năm nay. Từ tình cảm cha mẹ con cái dẫn đến ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, đều từ đây mà sinh ra. đó là gốc. Vì thế, người Trung Quốc thời xưa nói, nhân tính bổn thiện. Bạn xem hai câu đầu của Tam Tự Kinh là nhân chi sơ, tánh bổn thiện, chính là nói tình yêu thương này. Có người bây giờ không biết yêu thương chính mình thì làm sao biết yêu thương người khác chứ? Họ không biết tự yêu thương bản thân. Nếu biết yêu thương chính mình thì làm sao có thể ăn những loại thức ăn này? Những động vật này đối với thân tâm của chính mình đều là kịch độc, đều có sự tổn hại rất lớn. Cho nên có người sống khổ sở như thế, sống tội nghiệp như thế, lại còn sát sanh, còn ăn thịt, làm vậy sao được? Họ không biết tự yêu thương mình thì họ sẽ không biết yêu thương người khác. Vì vậy ngày nay nói hồi phục giáo dục truyền thống là việc không dễ dàng. Có rất nhiều người hỏi tôi đến khi nào mới có thể hồi phục được. Tôi nói ít nhất phải 200 năm. Không có được khoảng thời gian 200 năm thì sẽ không thấy được hiệu quả. Bây giờ thế hệ nào cũng có người học tập là tốt rồi. Đừng để ngọn đèn này tắt đi. Đến 200 năm sau, khi tâm có người từ từ trở nên thuần thiện, tâm có người hướng thiện thì phước báo sẽ hiện tiền. Tâm có người hướng thiện thì phước báo sẽ hiện tiền à? Đúng vậy. Nếu tâm có người bất thiện, hiện ra sẽ là ác báo, không phải thiện báo. Hiện nay tai nạn trên trái đất nhiều như vậy, xã hội hỗn loạn đều là do tâm bất thiện chiêu cảm. Đạo lý này là thật, đều ở trước mắt chúng ta. Chỉ cần tĩnh lặng thì bạn sẽ thấy được tất cả. Thưa sư phụ, có một lần chúng con quay phim muốn mượn heo của nông dân. Người nông dân này nói, tôi không cho mượn. Nếu các vị cần đem đi thì mua, nếu không, khi trả con heo đó về, nó cũng không sống được nữa. Nhưng chúng con không tin. Khi chúng con quay phim, khi trói con heo, thì nó kêu rất dữ dội. Trước khi trói nó, con thấy nó hoảng loạn, quẩn quanh một chỗ. Con bước đến xem, thì thấy chân của nó run cầm cập. Trong lòng chúng con biết, nên chúng con cũng nói với con heo đó, chỉ đóng giả thôi, giả bộ trói mày một lát thôi, không phải giết mày thật đâu. Con heo đó vẫn không ổn, nó cứ kêu thảm thiết, cứ kêu như thế mãi. Chúng con không tin lời của người nông dân đó. Sau khi quay phim xong, chúng con đem con heo đó thả nó trở về. Con heo đó thật sự vẫn như thế, nó không ăn cũng không uống gì cả. 3 ngày sau thì con heo đó chết. Thưa sư phụ, con có thắc mắc. Sư phụ thấy đó, chúng con không có giết hại nó, tại sao nó lại từ bỏ ăn uống vậy? Nó có thể đoán được điều gì sao thưa sư phụ? Bạn hiểu được đạo lý này không? Nó bị dọa chết đó. Khi bạn nói với nó những lời tốt đẹp, nó không tin bạn, nó cho rằng bạn lừa nó. Nó đối với có người không có niềm tin, nó bị dọa chết. Nó bị dọa chết à? Đúng vậy. Chính là lúc rất nhiều người đến trước mặt nó, trói nó lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nó bị dọa chết. Không sai, nó bị dọa chết đó. Thực sự mà nói, hiện nay trên đời này có rất nhiều người bị mắc bệnh chết cũng là do bị hù dọa mà chết. Cũng là bị dọa chết sao? Rất nhiều người biết mình bị bệnh ung thư cũng là bị dọa chết sao thưa sư phụ? Đúng vậy, 90% là bị hù dọa mà chết đó. 90% đều là bị hù dọa mà chết à? Đúng thế. Nếu như bạn không để tâm vào đó, xem nhẹ việc sống chết, không bận tâm thì sẽ không bị nó hù dọa. Vậy bệnh có thể chữa khỏi. Động vật cũng như thế, cũng chính là bị dọa chết. Sư phụ à, chúng con trước đây vẫn cho rằng loài heo là loài động vật ngu ngốc nhất. Điều này là sai rồi. Heo cực kỳ thông minh. người ta vừa mang sợi dây đến trước mặt nó, thì nó đã biết rõ mạng sống của nó bị nguy hiểm rồi. Nó đã biết rõ rồi. Tuy rằng nó không biết nói, nhưng nó biết rất rõ ràng, hoàn toàn biết rõ. Nó bị dọa chết à? Đúng vậy. Bạn nói lời tốt gì với nó cũng không tin bạn, vì bạn ngày ngày nói dối, không ai tin bạn cả. Nếu như bạn có đức hạnh, có đạo đức, đến nói với nó, có lẽ nó sẽ tin. Có lẽ vì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối của chúng con, nên chúng không tin tưởng. Đúng vậy, chính là nói nó không tin tưởng bạn. Thưa sư phụ, tại đây con xin chia sẻ với mọi người câu chuyện về một con trâu. Có một hôm, ở tại lò giết mổ, đây là câu chuyện kể về người thật việc thật, xảy ra cách đây không lâu. Khi người mổ trâu sắp làm thịt con trâu, thì bỗng nhiên, con trâu này quỳ sụp xuống đất. Sau đó, thì nước mắt đầm đìa, rơi liên tục, kéo thế nào, nó cũng không động đậy. Nó quỳ mãi như thế, và nước mắt cứ rơi hoài. Người mổ trâu này không ra tay được, liền nói với người bạn làm chung, gọi rất nhiều người, đều là bạn cùng nghề đến, nói rằng, các ông xem, con trâu này cứ quỳ ở đây hoài, ánh mắt của nó vô cùng đáng thương, nhìn thấy người là nước mắt rơi đầm đìa. 7-8 người ở trong lò mổ đều bị dọa đến sợ, cũng khóc theo luôn. Sau đó, họ quyết định mua lại con trâu này, dùng 3.700 đồng mua lại con trâu. Con cũng có mang hình chụp đến đây. Sư phụ xem này, đây là hình họ chụp lại. Sau khi mua lại xong, thì họ mang đến, gửi cho một ngôi chùa. Con trâu này, từ khi được cứu, về sau, khi nó thấy con người, liền quỳ lại người. Sư phụ xem này. Đúng thế, khi bạn cứu mạng động vật, nó sẽ biết ơn bạn. Nó biết ơn nhớ ơn à? Biết đấy. Con trâu này khóc thê thảm, nó quỳ xuống cầu cứu. Hành động của con trâu này khiến chúng ta hết sức kinh ngạc. Thưa sư phụ, sư phụ từ bi khai thị, người ta nói trâu bò là loài động vật có linh tính nhất, đúng không sư phụ? Bất cứ loài nào cũng có linh tính cả, không thể xem thường được. Quá khứ chúng cũng là người, vì làm việc sai quấy nên đầu thai vào loài động vật. Đây là chân tướng sự thật. Trong kinh Đại Thừa nói rất rõ ràng, tại sao lại đọa vào đường súc sanh? Là do ngu si, cũng vì họ không có trí huệ, không phân biệt được đúng sai, không thể phân biệt được chánh tà, không thể phân biệt được thiện ác, không thể phân biệt được lợi và hại. Những người giống như vậy bây giờ rất là nhiều.
Rất nhiều à?
Đúng vậy. Thật sự đây là vấn đề của giáo dục. Giáo dục thế giới hiện nay chỉ dạy khoa học kỹ thuật, không dạy luân thường đạo lý nữa. Đạo đức cũng không dạy, nhân quả cũng không dạy, giáo dục của thánh hiền cũng không dạy nữa. Vì thế họ không còn biết đâu là đúng, đâu là sai, không còn tiêu chuẩn nữa rồi. Nếu như họ đã được học những điều này, thì trong tâm họ có chừng mực, có tiêu chuẩn. Tự bản thân họ có thể cân nhắc. Tuy có quá mức, nhưng phần lớn không ngoài khuôn khổ cho phép. Bây giờ tiêu chuẩn không còn nữa, quá giới hạn rồi. Ác cho là thiện, thiện xem thành ác. Hôm nay bạn mạnh, bạn có chức quyền, bạn ức hiếp người khác, người ta chịu sự ức hiếp của bạn, phước báo của bạn có thể sẽ hưởng hết. Bạn hưởng thụ hết rồi thì sao? Khi bạn hưởng hết rồi, thì tội báo của bạn sẽ hiện ra trước mắt. Người Trung Quốc thời xưa có câu, phú quý không quá ba đời, tức là còn hưởng được đến ba đời. Phú quý bây giờ tự mình hưởng không đến một đời thì đã hết rồi. Cuối cùng, vấn đề xảy ra là phá sản, tù tội, vân vân. Đây là những điều chúng ta vẫn thường thấy, tức là bạn hưởng không quá một đời thì đã chết rồi. Hưởng không quá một đời thì đã chết rồi à? Đúng thế, bạn chỉ hưởng phước mà bạn lại không gieo phước. Người xưa hưởng phước cùng gieo phước, nên phước báo của họ có thể kéo dài. Bây giờ thì hưởng phước tạo nghiệp, ra sức ức hiếp người khác. Vậy thì những động vật này càng khỏi phải nói. Họ đều cho rằng những động vật này đáng để họ ăn. Họ đều nghĩ như vậy. Trong kinh Phật nói, người chết làm dê, dê chết làm người, tương lai sẽ đảo ngược lại. Chúng giàu có thì bạn biến thành súc sanh, chúng sẽ ăn lại thịt của bạn. Thưa sư phụ, con xin bổ sung thêm một câu vào ý này. Con bỗng nhiên nhớ lại một câu chuyện. Lúc con còn nhỏ, bà nội con nói với con, bà nói về con bò. Bà nói như thế này: con được ăn thịt bò, con bò này tại sao lại sanh làm thân con bò? Vì kiếp trước nó làm quan, nhưng nó làm tham quan, cho nên bị đọa làm thân con bò. Thưa sư phụ, bà nội con nói như vậy có đúng không ạ?
Đúng đấy, động vật đều là có người đầu thai cả. Sau khi chúng thọ tội xong thì chúng có thể trở lại làm người. Đây gọi là lục đạo luân hồi. Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ ba đường ác là để tiêu nghiệp tội.
Tiêu nghiệp tội à?
Đúng vậy, nghiệp tội của bạn phải tiêu trừ hết. Đến đâu để tiêu trừ? Ba đường ác là để tiêu trừ nghiệp tội.
Tiêu trừ ở ba đường ác à?
Đúng vậy, ba đường thiện là để tiêu phước báo.
Tiêu phước báo à?
Không sai, phước báo cũng tiêu mất. Vì trong tâm thanh tịnh của bạn thì cả tội lẫn phước đều không có.
Tội phước đều không có sao?
Đúng vậy, tâm của bạn mới được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm, tội phước đều là ô nhiễm.
Thưa sư phụ, giả sử trong mạng của con có phước, con muốn tu hành, con không muốn nhận cái phước này, con không hưởng cái phước này, như vậy có đúng không ạ?
Không hưởng phước này, mang phước này đem cho tất cả chúng sanh, như vậy là được.
Tức là quên mình vì người, đúng không ạ?
Đúng rồi. Thật sự hiểu được đạo lý này, tuy có phước báo, nhưng bản thân họ vẫn sống cuộc sống giản dị. Phước báo của họ có thể giúp được rất nhiều người.
Họ mang tiền tặng cho những người đang cần chúng, phải không ạ?
Đúng vậy, cho những người đang cần. Người mà tôi thấy được trong cuộc đời tôi chính là thầy hiệu trưởng trước đây của tôi, thầy Châu Ban Đạo. Thầy là một vị quan liêm khiết. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe nói qua. Có lẽ trên thế gian này chỉ có một mình thầy ấy, không tìm được người thứ hai như thế. Thầy ở Đài Loan làm chức thứ trưởng chính vụ bộ khảo tuyển.
Bộ khảo tuyển là gì vậy thưa sư phụ?
Chính là quản lý tuyển chọn nhân tài.
Quyền lực này rất lớn phải không ạ?
Đúng thế, là tuyển chọn nhân tài, quản lý rất nhiều cuộc thi mỗi năm của quốc gia. Nếu cần nhân tài thì họ chuyên phụ trách về mảng thi cử này. Cả đời theo nghề giáo dục, cơ quan cấp xe cho thầy ấy một chiếc xe con. Thầy ấy là phó bộ trưởng nên lắp điện thoại nhà cho thầy ấy. Chiếc xe đó nếu không phải là việc công thì thầy không dùng. Có việc riêng thì đón xe buýt. Điện thoại không phải là việc công thì không dùng. Bên ngoài gọi đến thì được, còn bản thân tuyệt đối không gọi. Bản thân có việc riêng thì gọi điện thoại công cộng bên ngoài.
Thầy ấy thật liêm khiết, không đàm dụng của công. Người này thật đáng nể phải không ạ?
Đúng vậy. Thầy ấy nói rằng, tôi gọi điện vì việc riêng của tôi thì cơ quan phải trả tiền, phải đóng tiền điện thoại. Con trai của thầy thấy ba mình như vậy. Con trai thầy là bạn học của chúng tôi nên rất thân với nhau. Cậu ta nói ba mình là cổ hủ, không hiểu thế thái nhân tình, cậu ta phê bình ba của mình. Cậu ta nói rằng quả thật là rất bất tiện. Vì vậy, con trai thầy thường nói rằng làm học trò của thầy thì tốt, làm con của thầy thì rất khổ. Thực ra, cậu ta không biết thầy ấy đang tích lũy âm đức, bảo hộ cho con cháu của họ. Đúng vậy, đối với họ, thực sự là rất tốt phải không ạ? Đúng thế. Bạn xem, thu nhập của thầy ấy tuy không nhiều, cuộc sống gia đình rất giản dị, vì học Phật nên cả nhà đều ăn chay. Cả nhà đều ăn chay à? Đúng vậy. Bạn nghĩ xem, tiền dư của thầy ấy gửi về quê, ở quê còn có người thân bạn bè chăm sóc mười mấy hộ gia đình, không phải bản thân xứng đáng được nhận thì một đồng một xu cũng không nhận lấy. Đúng là tích đại phước đức phải không ạ? Đúng vậy. Lúc đó chúng tôi thực sự nhìn thấy có người mẫu mực, có người được văn hóa truyền thống Trung Quốc giáo dục. Thầy ấy cả đời thanh liêm, là tấm gương tốt cho chúng ta noi theo. Thời kỳ kháng chiến, thầy là hiệu trưởng của tôi. Chúng tôi đối với hai vợ chồng thầy hiệu trưởng giống như đối với cha mẹ của mình vậy. Họ chăm sóc chúng tôi rất là chu đáo. Vì thầy ấy có đức hạnh nên trong thâm tâm mọi người đều rất tôn kính thầy ấy phải không ạ?
Không sai.
Thưa sư phụ, thầy ấy thật là có trí huệ. Với chức vị này của thầy ấy, nếu là người bây giờ thì có thể nhận hối lộ phát tài to. Nhưng thầy ấy hiểu được nhân quả, nên thầy ấy tuyệt đối không làm việc lỗ mãn như thế. Thầy ấy thật có trí huệ đó sư phụ ạ. Đây thật sự là hành thiện tích đức. Vị thầy này là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Chúng tôi tận mắt thấy được cuộc sống hiện nay của chúng tôi tất cả đều tùy duyên, nhưng trên thực tế đã quá đầy đủ rồi. So với người xưa, chúng tôi còn kém xa lắm. Nhưng cuộc sống riêng của chúng tôi thì rất đơn giản. Tôi ở Đài Trung theo thầy Lý 10 năm, trong đó có 5 năm. Một nửa thời gian là chúng tôi tự nấu ăn.
Tự nấu ăn à?
Đúng vậy. Tôi tự nấu ăn bằng một cái nồi nhỏ, chén nồi đều là một. Thức ăn và cơm của chúng tôi đều nấu chung một nồi, bớt phiền phức. Từ lúc nhóm lửa cho đến lúc ăn xong, dọn rửa sạch sẽ chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ. Vậy là tiết kiệm được thời gian rồi phải không ạ?
Đúng thế.
Bạn nghĩ xem, thật là tự tại, thật đơn giản. Thầy của tôi là cư sĩ Lý Bỉnh Nam, cả đời thầy sống cuộc sống đơn giản như vậy.
Đây là tiết kiệm phước phải không sư phụ?
Đúng vậy. Phí sinh hoạt rất ít. Lúc đó tôi ở cùng với thầy, phí sinh hoạt mỗi ngày của thầy là 2 đồng tiền Đài Loan, bằng bao nhiêu đô la Mỹ. Lúc đó 1 đồng đô la Mỹ có thể đổi được khoảng 30 đồng Đài Loan. Phí sinh hoạt mỗi tháng của thầy không đến 2 đồng đô la Mỹ.
Một tháng ư?
Đúng vậy. Chỉ trong một tháng thôi.
Trời ạ, tiết kiệm quá rồi.
Đúng vậy. Chúng tôi lúc còn trẻ vọng tưởng tạp niệm nhiều hơn thầy nên tiêu hao năng lượng cũng nhiều hơn. Tôi học theo thầy cũng sống đơn giản như vậy. Một ngày tôi cần dùng 3 đồng, một ngày thầy chỉ cần dùng 2 đồng là đủ rồi. Một ngày thầy ăn một bữa.
Một ngày ăn một bữa là ăn vào giữa trưa đúng không ạ?
Đúng vậy. Chính là giữa trưa ăn một bữa. Giữa ngày ăn một bữa thật là tự tại. Vì bạn chi tiêu ít nên cả đời bạn không cần cầu cạnh nhờ vả ai cả.
Cả đời không cần nhờ vả ai khác à?
Đúng vậy.
Nửa tiếng đồng hồ giải quyết xong một bữa ăn.
Đúng thế. Cả đời không nhờ vả ai khác. Người đạt đến mức không mong cầu thì phẩm chất tự nhiên sẽ được nâng lên. Đối với người khác không còn sự tranh giành hơn thua,
đối với thế gian, không còn mong cầu nữa. Điều này mới gọi là hạnh phúc thực sự, hoàn toàn tốt đẹp tự tại, không kết oán thù với bất cứ ai, đều có thể sống chung hòa thuận vui vẻ với tất cả mọi người. Cả đời của người này không luống qua một cách vô ích. Đây gọi là hạnh phúc mỹ mãn thật sự, không phải là giàu sang phú quý. Người giàu sang không hưởng thụ được cuộc sống như thế. Bên ngoài thấy rất nhiều người đang hưởng phước, họ có hạnh phúc thật sự không, sư phụ?
Không có. Đó là họ đang uống thuốc độc.
Uống thuốc độc à?
Đúng vậy. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng uống khổ ăn độc. Câu nói này không phải là đang nói có người bây giờ sao? Họ sống những ngày tháng như thế nào? Đó là uống khổ ăn độc.
Thưa sư phụ, có một lần con đi Tây An quay một bộ phim. Khi con đến phim trường thì thấy có rất nhiều người trong tổ quay phim của chúng con vây quanh một con dê núi. Họ đang nói với nhau: cô xem này, nó đang khóc đó. Khi trói nó lại thì nó khóc, nước mắt chảy không ngừng. Họ muốn con qua đó xem. Con nói: để làm gì chứ? Anh ta nói: phải giết con dê này. Con nói rằng: trong phim của chúng ta đâu có giết con dê này đâu, đâu có cảnh này trong phim. Họ nói: đạo diễn thèm ăn nên ông ta thêm cảnh này vào phim, vừa nướng thịt dê vừa đóng phim. Phần còn lại đợi đến quay phim xong thì người trong tổ quay phim này mang thịt dê ra ăn. Sự việc chính là như vậy. Lúc đó con đã học Phật rồi. Thưa sư phụ, con liền nghĩ rồi nói rằng: ông đạo diễn này cũng thật lạ, ông ta làm gì phải giết con vật đó chứ. Thế nhưng vì hôm đó bản thân con không được khỏe nên con không đi cản. Con dê đó bị nướng, phim cũng đã quay xong. Nhưng khi cảnh đó vừa quay xong, khi vừa nói kết thúc, con bước vào được vài bước thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Con nói rằng: tôi không xong rồi. Sau đó con nôn mửa đến không chịu nổi nữa. Rồi con được đưa về khách sạn, con vẫn không ngừng nôn mửa. Con nói: chắc tôi sắp chết rồi, mau đưa tôi về Tây An. Vì nơi đó cách Tây An rất xa, con nôn liên tục. Sau đó con được đưa đến bệnh viện Tây An để mà cấp cứu. Trên đường đi con vẫn nôn liên tục. Thưa sư phụ, hình ảnh con dê núi đó hiện ra, nó lượn quanh trước mắt con. Sau đó ánh mắt của nó luôn ở mãi trong đầu con. Lúc con nôn mửa, nó cứ y như hiện ra trong đầu con vậy. Ánh mắt đó, nước mắt đầm đìa. Lúc đó con cũng khóc luôn vì quá đau đớn. Sự việc là như vậy đó. Thưa sư phụ, con nghĩ tại sao lại có thể xảy ra hiện tượng như vậy ạ?
Con dê đó có duyên với cô
là vì con thấy chết không cứu, đúng không thưa sư phụ?
Không sai. Cần phải cứu nó. Cứu không được, mọi người không đồng ý. Bạn cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Vì con đã không cố gắng. Thực ra con cảm thấy nếu con thành tâm thành ý thì có thể thuyết phục được đạo diễn. Chắc chắn ông ta sẽ nói không cần giết nó nữa. Chính vì bản thân con không cố gắng. Sư phụ à, con rất hối hận.
Thưa sư phụ, chính là lúc con nôn mửa như thế, con mới cảm giác được con sắp chết. Chính là vì con thấy chết không cứu.
Sư phụ nói xem, con thấy chết không cứu mà động vật còn có tâm sân hận như thế. Vậy nếu như giết chúng thì tâm sân hận ấy còn đến mức nào nữa?
Không sai. Đương nhiên là như vậy rồi. Đây là đạo lý nhất định. Tất cả động vật đều có linh tính. Ngay cả con muỗi, con kiến cũng đều có linh tính. Làm sao có thể giết chúng được chứ?
Thật là hổ thẹn quá thưa sư phụ. Vì thế con muỗi, con kiến khi nó quấy rầy, nó hiểu được tình người. bạn dùng tâm chân thành thương lượng với nó hiểu được.
Khi tôi ở Úc Châu, căn phòng hiện giờ tôi đang ở, phía sau có một mảnh đất trống. Tôi xây thêm một căn phòng để khi có khách đến có thể tiếp đãi. Căn phòng phía sau vừa xây xong thì tôi dọn ra sau, ngủ đêm đầu tiên. Sáng hôm sau thức dậy rửa mặt, trong nhà tắm toàn là kiến. Tôi giật mình, làm sao chúng có thể vào đây được chứ? Căn phòng là mới xây, chúng làm sao mà vào đây được? Sau khi tôi nhìn thấy, tôi liền nói: Kiến Bồ Tát ơi, tôi cần dùng nhà tắm này. Tôi cho các vị nửa tiếng đồng hồ, các vị từ đâu mà đến thì trở về chỗ đó nhé. Nửa tiếng sau tôi sẽ quay lại, cần dùng nhà tắm này. Tôi đi ra ngoài nhớ Phật niệm Phật. Phía bên ngoài có xây hành lang, tôi ở hành lang niệm Phật. Nửa tiếng sau tôi vào, không còn một con kiến nào nữa. Chúng biết nghe lời. Nếu như vẫn còn kiến, tôi không biết phải làm sao. Chắc tôi đành phải đến phòng khác để rửa mặt. Chúng rất biết nghe lời sư phụ à. Chúng thật sự biết cảm động, tâm chân thành, tâm yêu thương, không có chút tâm sân hận nào. Chúng ta hòa thuận, chung sống với nhau. Mọi người cùng chung sống, chăm sóc quan tâm lẫn nhau. Kiến vào cũng chỉ là chúng ta cho chúng thức ăn mà chúng cần. Thức ăn chúng ta còn dư để ngoài vườn chia sẻ cho chúng. Chúng thật sự hiểu điều đó. Chúng ta cho kiến ăn những thứ gì thưa sư phụ? Thức ăn dư của chúng ta, chúng đều có thể ăn được. Chúng có thể ăn được. Vậy rau chúng có thể ăn được không ạ? À? Rau có lẽ là không được. Không được ạ. À. Vậy thì bánh bao hay cơm chắc có thể được phải không ạ? À? Cơm thì được. Thưa sư phụ, con vì chuyện này mà nhớ đến một vấn đề. Ở Bắc Kinh có nạn gián. Sư phụ à, chỉ cần một tầng có gián thì toàn bộ tòa nhà sẽ đều có cả. Mà sư phụ biết không, loài gián này truyền bệnh truyền nhiễm, nhất là ở bệnh viện. Vậy sư phụ nói phải làm sao đấy? Đây cũng là do ý nghĩ và hành động bất thiện của chúng ta chiêu cảm. Ý nghĩ và hành động bất thiện của chúng ta chiếu cảm à? Đúng vậy, đây cũng là oan oan tương báo. Bạn đã làm hại những động vật nhỏ này, nay chúng đến làm phiền, đến để trả thù. Vì thế, chúng ta không nên làm tổn hại chúng, tuyệt đối không được giết chúng. Gián cũng biết nghe lời. Gián cũng biết nghe lời sao ạ? Đương nhiên rồi, tất cả động vật đều biết nghe lời. Không có loài nào không biết nghe lời cả. Bạn thử xem thì sẽ biết rõ. Thử giống cách lúc nãy sư phụ nói phải không ạ? À? Đúng thế. Tôi ở thiền tự đã thử qua rồi. Là ở quê của tôi. Tôi ở đó một tuần. Buổi tối tôi đọc kinh công phu buổi tối. Hôm đó muỗi rất nhiều. Tôi nói với các con muỗi rằng: Muỗi Bồ Tát, tôi công phu tối, các vị thích nghe thì có thể vào đây. Các vị đừng làm phiền tôi nhé. Tôi thấy muỗi đậu trên tường có khoảng 40-50 con. Nhiều vậy sao ạ? Đúng vậy. Tôi công phu tụng kinh xong, chúng vẫn không bay đi. Nhưng chúng không làm phiền tôi. Sáng hôm sau thức dậy thì thấy trên tường vẫn còn 10+ con. Chúng rất hiểu chuyện. Không phải là không hiểu đâu. Chúng ta không hại chúng, chúng sẽ không hại chúng ta. Chúng ta làm hại chúng, chúng sẽ đến trả thù. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Chúng ta dùng tâm yêu thương chân thành. Chúng ta yêu bản thân mình như thế nào, thì yêu thương chúng như thế đó. Như vậy sẽ khiến chúng cảm động. Thưa sư phụ, chúng con đối với Gián Bồ Tát phải chắp tay nói: Gián Bồ Tát ơi, các vị về không gian sinh sống của các vị, tôi cho các vị một ít thức ăn. Gián ăn gì vậy thưa sư phụ? Gián ăn dầu.
Dầu à? Vậy con cho chúng ăn một ít dầu được không sư phụ?
Được chứ. Có thể nhỏ vài giọt dầu
vào trong bánh bao hay cơm cho chúng ăn, có thể thương lượng với chúng được. Vậy con sẽ nói lại cho mọi người biết điều này được không, sư phụ?
Được chứ. Những thức ăn cho động vật nhỏ ăn tốt nhất nên để bên ngoài nhà ở.
Thưa sư phụ, nhà của chúng con ở trên đầu thì phải làm sao ạ?
Trên đầu có hành lang không?
Lối đi à? Đúng, là lối đi.
Thưa sư phụ, con nghĩ là để ở lối đi cho chúng ăn, vậy người ta đi lại đạp chết chúng thì sao ạ?
Điều này hơi rắc rối. Không giống ở tầng trệt, giống như tứ hợp viện thì có thể làm cách này, phải không ạ?
Đúng rồi. Ở đó có hành lang không?
Hành lang thì có, nhưng cũng có người đi qua lại.
Hành lang thường có rất nhiều người.
Đúng vậy đó thưa sư phụ, con sợ chúng bị đạp chết. Nơi đó tụ tập đông người như thế.
Không sai. Vậy thì mời chúng ra ngoài.
Vậy thì thương lượng với chúng là được rồi, phải không sư phụ?
Không sai. Là thương lượng với chúng. Đúng thế. Nhất định phải chọn cách an toàn.
Vậy có thể như vậy được không? Nhà con ở tầng trệt, ví dụ có một bãi cỏ, con bỏ thêm ít dầu vào thức ăn cho chúng ăn, nói với chúng rằng: các vị đừng lên lầu của chúng tôi, các vị ăn ở bãi cỏ này, tôi cho các vị thức ăn, đúng giờ tôi sẽ mang thức ăn cho các vị. Thương lượng như thế với chúng nhất định sẽ biết, phải không ạ?
Không sai, chúng biết được đấy.
Thưa sư phụ, con lại có một thắc mắc như thế này. Những con vật bị loài người chúng ta giết, vậy chúng nó có linh hồn không ạ?
Có đấy.
Vậy linh hồn của chúng đi đâu thưa sư phụ?
Linh hồn của chúng giống như con người vậy đó.
Cũng giống như con người sao?
Đúng vậy. Nhân nghiệp của chúng nặng, rất có thể đầu thai lại vào đường súc sanh. Bạn nghĩ xem, mỗi người chúng ta trong đời này giết hại bao nhiêu động vật, chúng ta sau này sẽ trả bằng cách nào?
Nghiệp chúng ta nhiều vô số kể, phải không sư phụ?
Đúng thế. Thọ mạng của những con vật này rất là ngắn. Sau khi chết rồi, chúng đầu thai trở lại, không biết phải sống chết bao nhiêu lần. Vậy thì bạn sẽ biết việc này khổ như thế nào. Oan oan tương báo, phải thường xuyên nghĩ đến, không được ức hiếp người khác.
Ăn thịt là ức hiếp người khác, phải không sư phụ?
Đúng vậy. Ức hiếp người khác là tâm trộm cắp, ăn thịt là tâm trộm cắp, còn cộng thêm giết hại.
Ăn thịt là tâm trộm cắp, còn cộng thêm giết hại sao?
Phải. Đúng vậy đó. Người hiểu rõ rồi sẽ không làm việc này. Khi nào oan oan tương báo là đời đời kiếp kiếp. Phiền phức to rồi.
Phiền phức to rồi sao?
Đúng vậy. Đời này của chúng ta khó khăn lắm mới được gặp pháp môn tịnh độ. Pháp môn này vô cùng thù thắng, thật sự rất khó tin. Pháp môn này tuy rất khó tin nhưng rất dễ tu.
Rất dễ tu à?
Đúng vậy, rất là dễ tu. Khi bạn đã thật sự tin tưởng rồi thì không có người nào là không thành tựu.
Niềm tin là quan trọng nhất, chính là then chốt, phải không sư phụ?
Đúng vậy, niềm tin là then chốt. Đây là con đường duy nhất thoát khỏi sanh tử, có thể vượt khỏi luân hồi. Chúng ta đời này có duyên gặp được, đặc biệt là gặp được quyển hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư. Quyển sách này quá tốt.
Chính là Đại Kinh Giải Khoa Chú mà hiện nay sư phụ đang giảng, phải không ạ?
Không sai. Quyển tập chú này là do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải.
Là tập chú à?
Đúng vậy. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ dùng 83 loại kinh luận.
83 loại kinh luận à?
Đúng vậy.